xưa Thanh Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Phật, mình tiếp theo hôm qua phần tịnh độ tổng kết đó. Thì mình biết là ở trên thế giới phương Tây thì ngoài Đức Phật A Di Đà là giáo chủ, tức là mình hay niệm cái danh hiệu, còn có hai vị Bồ Tát là Quan Âm và Thế Chí thủ hộ hai bên để mà tiếp dẫn. Thì mình biết rằng là A Di Đà Phật, cái hạnh nguyện tiếp dẫn của Ngài nó là phải cần tới hai vị Bồ Tát đó, tượng trưng cho một vị tượng trưng cho bi nguyện, một vị tượng trưng cho tại lực. Tại lực là một cái sức mạnh mà tối thắng ở nơi đời, cái sức mạnh nhất gọi là đại lực. Bởi vì cái sức mạnh nào ở thế gian này đi chăng nữa đó thì cũng chưa được gọi là đại đâu, tại vì sức mạnh đó còn có cái mạnh hơn. Hay là cái mạnh nào trong đời thì cũng bị những cái tham sân si nó quật ngã hết. Cho nên một người lực sĩ chăng nữa mà chỉ cần mình có thể làm cho họ động đậy được, bằng một lời nói nhỏ nhẹ hay bằng một lời nói nặng là làm cho họ động đậy liền. Thành ra cái mạnh đó của họ chưa đủ là mạnh. Nhưng mà có một cái rằng là một cái sức mạnh, đó là một cái sức mạnh mà dám cứu độ chúng sinh, mà cứu độ trong nhiều đời mà không mệt mỏi, tức là cứu độ vô biên vô lượng chúng sinh. Cái sức cứu độ chúng sinh đó không có bao giờ dứt, không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ yếu kém. Thì Ngài A Di Đà có một cái sức mạnh như vậy, và có một cái bi nguyện sâu rộng là phải làm cho hết thảy chúng sinh đều được an lạc. Và cái sức mạnh thực hiện cái nguyện đó, cái bi nguyện đó là không với một chúng sinh nào mà cái bi nguyện đó chừa sót ra đó, tức là bi nguyện nó đối với hết thời chúng sinh. Vì vậy mà cái bi nguyện nó được gọi là đại bi. Và cái sức mạnh mà thực hiện cái đại bi đó trong nhiều đời nhiều kiếp, cái năng lực thực hiện đó không bao giờ bị giảm sút, và không bao giờ bị mệt mỏi, và không bao giờ bị thối thất. Nên phải biết rằng là cái sức đó mạnh lắm. Cũng như chẳng hạn người khi phát Bồ Đề Tâm mà quyết định chiến thắng mọi cái thói quen ở nơi đời, thì phải biết rằng cái người đó lúc bây giờ họ mạnh lắm, họ mới chiến thắng được những cái thói quen trên đời. Cái thói quen trên đời làm cho mình thua hoài à, mình không có cái sức để mà đánh bạt nó, cho nên mình không có lực, mình không có hùng lực, mình không có đại lực. Nếu mình có đại lực á, thì mình sẽ vượt qua được những cái thói quen ở nơi đời, ở trong đời của mình. Cho nên ban nãy mà quý vị Phật tử đây có hỏi thăm rất nhiều về những cái vấn đề thọ giới, thì mình phải biết rằng là đây tôi nói thêm một chút xíu, tại vì cái khóa Minh Đức tới này có thọ Bồ Tát giới. Và Bồ Tát giới trong vòng 2-3 năm nay thì bắt đầu phát triển ở Âu Châu này nhiều. Trong những cái khóa học Âu Châu nào đa số đều có thọ Bồ Tát giới. Khởi đầu hết là những khóa học ở bên Na Uy thọ Bồ Tát giới, rồi sau đó ở bên Chùa Khánh Anh trước đây một tháng cũng có thọ Bồ Tát giới, cũng có giới đàn thọ Bồ Tát giới mà giới từ 95 người. Và bên Na Uy cũng giới tử cũng 95 người, mà toàn là tuổi trẻ không bên Na Uy ấy. Còn bên Khánh Anh thì lẫn lộn. Thế mình biết thọ giới nó là để xưa nay mình sống theo một cái thói quen, và cái thói quen đó của mình nó hướng dẫn mình, nó dắt dẫn mình đi, rồi mình cứ chỉ sống. Mà cái thói quen đó của mình là những cái gì mà mình quen làm trong đời quá khứ, cho nên gọi là nghiệp. Nghiệp là những cái gì mà mình quen làm, rồi cái quen đó nó thành tính. Cho nên mình nói tính tôi nó như vậy, nhưng mà thật ra đó là thói quen của tôi. Và cứ thuận theo thói quen đó thì thấy hạnh phúc, mà nghịch theo thói quen đó thói quen hoài. Thuận theo thói quen tức là thuận theo cái nghiệp. Thuận theo cái nghiệp là càng ngày cái nghiệp đó càng nặng, càng đi sâu vào cái nghiệp. Còn bây giờ mình sống không bằng thói quen, không bằng nghiệp, mà mình sống bằng cái trí tuệ. Cho nên vì vậy mình phải sống theo giới. Theo giới cho mình thấy rõ rằng là với cái thói quen đó sẽ đưa mình đến một cái kết quả không hay. Và giới sẽ hướng dẫn cho mình là nếu mình sống đúng theo giới, mình sẽ tạo được một cái thói quen trí tuệ, một cái thói quen đức hạnh, một thói quen từ bi mà do giới nó mới sinh ra được. Cho nên mình thọ giới xong mình mới phải sống với giới. Và khi mình sống với giới thì ngược thói quen, ngược với thói quen cho nên mình cảm thấy khó chịu. Cho nên mình sợ giới lắm. Tại vì giới nó làm ngược lại với những thói quen của mình. Nó bắt mình phải làm ngược với thói quen. Mà ngược với thói quen là một điều khổ não đối với mình. Nhưng mà nếu mình cứ thuận thói quen hoài á, thì có cuộc đời của mình không lẽ nó hết kiếp này rồi tới những kiếp khác nó lại cứ tiếp tục như vậy sao? Mình cứ mờ mờ mịt mịt như vậy hoài sao, sống trong cái cuộc sống như vậy. Sợ chết lắm, sợ khổ lắm, sợ bị bức hại lắm. Sợ mà không biết cách nào để mà tránh. Mà không lẽ mình cứ chịu cái cảnh sợ mà không biết cách để tránh hoài như vậy sao? Cho nên mình thọ giới để mà mình mới có thể cứ ngồi. Cái phép mà thường thường mình đang học Phật hay đang tụng kinh thì bất cứ một thầy nào vô mình cũng không có động đậy. Tức là mình cứ ngồi yên mà không có phạm cái gì hết. Cái luật nó như vậy. Tức là mình được miễn trong cái khi đang còn tụng kinh hay đang còn thuyết pháp hay giảng pháp. Không có, mình không cần phải phân tâm vào những chuyện đó. Thì thế thì trở lại cái vấn đề đó, thì mình phải sống theo giới đó để mà mình nó mới lái mình theo một thói quen mới. Thói quen mới đó thật hợp với giới. Hợp với giới có nghĩa là hợp với trí tuệ và từ bi. Và từ đó ba nghiệp của mình nó sống trong trí tuệ và từ bi. Và khi ba nghiệp mình nó sống trong trí tuệ từ bi, mình mới là một con người mới mẻ. Tức là không còn là phàm nữa mà bắt đầu là thánh bởi sống trong giới. Nhưng mà giai đoạn đầu của giới nó cũng làm cho mình áy náy và sợ lắm, bởi nó ngược với thói quen của mình. Nhưng mà những cái thói quen đó của mình đôi khi cần phải sửa chữa. Vì vậy mà mình đừng có sợ giới. Nếu mà mình không có cái lực á, thì mình cũng giữ giới được, để chống với cái thói quen của mình. Cho nên cái lực cần lắm trong cái chuyện mà độ mình và độ người. Chính vì vậy mà Đức Phật A-di-đà mới phải cần có lực. Cho nên bên tay trái của Ngài đó là cái tiêu biểu cho một cái lực mạnh lắm. Lực này có thể vượt qua tất cả mọi cái nghịch cảnh. Lực này có thể độ sinh, có thể tự độ và tha độ. Lực này có thể tự giác và giác tha cho đến tận vị lai. Lực đó gọi là đại lực, tức là Đại Thế Chí Bồ Tát. Lực đó để thực hiện cái bi nguyện là cánh tay phải của Ngài, nó là Quan Thế Âm. Do như vậy mà một khi nếu mà mình mà sợ cái tâm mà giữ giới, mà mình sợ mà mình gìn giữ không nổi, thì mỗi ngày mình nên không những lạy A-di-đà, mình nên nhấn mạnh vào lạy tức Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Người Phật tử mình lơ là tới Đại Thế Chí, chỉ để ý tới Quan Thế Âm, mà tại vì Quan Thế Âm cứu khổ. Còn Đại Lực Đại Thế Chí mình nghĩ mình thấy cần thiết, nhưng mà thực sự cần lắm. Tại vì mình có cái lực gia hộ của Đại Thế Chí, mình mới có đủ nghị lực để mà giữ giới, để mà niệm Phật, để mà vãng sinh, để mà thực hiện cái bi nguyện của Ngài A-di-đà sau này, để mà được Quan Thế Âm cứu độ một cách hoàn chỉnh. Nếu mình có cái lực đó, Quan Thế Âm cứu được. Cho nên mới biết trong kinh A-di-đà cũng có nói: Bậc Đại Y Vương hay trị tất cả các bệnh, nhưng không thể trị lành được cái bệnh của cái người mà hết số rồi. Cũng như Đức Phật hay độ tất cả chúng sinh, nhưng không thể độ nổi những chúng sinh vô duyên, không chịu tin. Những chúng sinh không có chịu tin, chịu nghe thì độ không được họ. Cho nên mới có câu: Ông vua phải thua thằng khùng. Là nghĩa đó vậy. Như vậy thì mình biết rằng là nếu mình có một cái sức mạnh, nếu như Quan Âm đến để cứu mình, nhưng mà mình từ chối, mình bảo bây giờ con Âm cứu con đó, mà con bỏ hết những người thân nhân này con, vậy là không được đâu. Thành ra mình từ chối như vậy sao cứu được mình. Nhưng mà mình phải nhớ rằng là mình có chịu chấp nhận cái cứu đó mình mới được cứu. Mà mình được cứu rồi thì mình có cái trách nhiệm cứu tất cả những cái người mà mình muốn cứu. Tức là thân nhân của mình, thân bằng quyến thuộc của mình gì đó. Thế thì mình lại biết rằng là cái người vãng sinh nó được tự tại lắm. Cái người mà cầu nguyện vãng sinh đó thì người đó được tự tại trên cái phương diện độ sinh. Tức là khi mình vãng sinh khác cái thiên đường, mình vãng sinh về thế giới tịnh độ, rồi nghe Đức Phật thuyết pháp, chứng thành được vô sinh pháp nhẫn rồi thì mình có chứng được pháp thân, thì mình có khả năng mà thị hiện ở bất cứ thế giới nào để cứu độ bất cứ một người nào mà mình muốn, cho nên được tự tại. Vì như vậy cho nên mình có thể đến bất cứ một cái quốc độ nào và độ bất cứ ai. Vì như thế đó mà vì cái tâm mà nhiều khi mình muốn độ tận chúng sinh, hay là độ những người thân của mình, hay độ mình đó, mà mình mới phát cái nguyện cầu về vãng sinh. Thế thì mình biết rằng con Dương Kiệt, hiệu là Vô Vi Cư Sĩ, dĩ nhiên ông này cũng là thời xưa tuổi trẻ mà học rộng, hiểu rõ tôn chỉ về thiền môn. Ông nói chúng sinh có căn tính sáng suốt hoặc ngu độn, nhưng xét về phương pháp giản dị dễ hiểu dễ làm thì chỉ có pháp môn niệm Phật về Tây Phương là dễ nhất. Trong cái lời tựa đề cho bộ sách Trực Chỉ Tịnh Độ Khuyết Nghi, ông Dương Kiệt ghi: Phật A Di Đà phóng quang như mặt trăng tròn sáng, chiếu khắp mười phương, hễ nơi nào nước trong và tịnh thì trăng hiện hoàn toàn tròn trịa. Trăng, ánh trăng chẳng phải theo nước mà đến, hễ nước đục sao động thì trăng không có ánh sáng, chứ không phải trăng bỏ nước mà đi. Như vậy thì Đức Phật thường độ mình giống như là ánh trăng thường xuất hiện ở tất cả các mặt nước, nhưng mà có cái mặt nước nó đục quá, nó sao động thì ánh trăng kia nó không hiện được, chứ không phải nó không đến, không phải nó không hiện, mà tại nước không hiện được trăng, chứ không phải trăng không hiện dưới nước. Trăng vẫn hiện dưới nước, nhưng mà nước không nhận được cái ảnh của trăng. Cũng như Đức Phật A Di Đà luôn sẵn sàng để mà độ tận chúng sinh, nhưng mà chỉ tại vì cái tâm khảm của chúng sinh không nhận ra Phật A Di Đà, không có A Di Đà trong tâm khảm. Cũng như là mặt nước nó đục vậy. Phải biết là trăng kia vô phân biệt, nước nào trăng cũng đến. Nhưng mà sở dĩ có nước thấy, có nước không thấy là bởi vì khi cái nước nào lắng trong thì nước đó thấy, nước nào đục nhơ thì không thấy. Cũng vậy, khi tâm của người ta mà nó tham dục quá lắm, người ta từ khước Đức Phật, thì do vậy ở tâm người ta không có Đức Phật, chứ không phải Đức Phật không xuất hiện ở nơi người đó. Cho nên tâm mình được ví dụ như nước, còn chư Phật cái ví dụ như cái ánh trăng như vậy đó. Rồi trong kinh Bát Chu Tam Muội, có vị Bồ Tát gọi là Bạt Đà Hòa thưa với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: Đại Giác Thế Tôn, chúng sinh đời sau này làm sao thấy được chư Phật trong mười phương? Đức Phật dạy phải niệm Phật A Di Đà thì liền thấy tất cả chư Phật trong mười phương. Hãy niệm Phật A Di Đà thì thấy tất cả chư Phật trong mười phương, là giống như là hôm qua, ngày hôm qua tôi có giảng đó. Tại vì Đức Phật A Di Đà là chỉ cho vô lượng Phật, cho nên ở nơi Đức Phật A Di Đà, cái người mà ở cảnh giới đó, thứ nhất là nói theo sự thì người đó có thể đến vô lượng thế giới, cho nên gặp được vô lượng chư Phật, một chuyện. Nói theo lý thì Đức Phật A Di Đà là tiêu biểu cho pháp thân, tức là cho vô lượng Phật đi chỉ cho hóa thân. Còn pháp thân không có vô lượng, hóa thân thì vô lượng. Cho nên thấy được pháp thân thì thấy được vô lượng hóa thân, biết được pháp thân thì biết được vô lượng hóa thân. Cho nên thấy A Di Đà thì thấy hết thảy Phật, nó là theo lý. Còn theo sự thì hết về được thế giới của Đức Phật A Di Đà rồi á, thấy được Đức Phật A Di Đà rồi thì chứng được vô sinh pháp nhẫn. Chứng được vô sinh pháp nhẫn thì có cái khả năng đi hết tất cả mười phương chư Phật. Cho nên thấy được hết mười phương chư Phật. Rồi thì bây giờ đến cái phần mà khuyên mình tu. Phần này là phần khuyên mình nên tu trì theo cái pháp môn này. Thì biết rằng là người ta ở sống ở cuộc đời này á, thì có cha, có mẹ, có vợ, chồng, con cái, có nhà, cửa, ruộng, vườn, có của cải, quý báu. Thì hoặc là do ông bà cha mẹ để lại cho mình, hoặc tự mình tạo ra, hoặc con cháu hay người khác vì mình mà đem cho, tuy là vật rất tầm thường nhưng bị người khác làm hư hoặc lấy đi ta cũng giận. Tức là mình có những của báu hay là những cái của tầm thường, hoặc là của mình sắm, hoặc là của người ta cho, mà bất kỳ cái của nào hễ mà ai mà lấy đi á, dù mình cho cái đó tầm thường mà ai lấy mất của mình cũng còn bực bội đó, mình cũng còn giận dữ. Tiền bạc dù nhiều như vậy mà lòng tham vẫn cảm thấy chưa có đủ. Xong một khi thần chết tới, tất cả đều phải bỏ lại hết, tức là mất hết. Thân ta đây cũng là vật bỏ, huống chi những vật ở ngoài thân. Nếu để tâm suy gẫm như thế thì đời người chẳng khác nào giấc mộng dài. Cho nên ông Trang Tử mới nói chỉ có bậc đại giác mới biết thân này là đại mộng. Cho nên ông Trang Chu là Trang Tử mới nói là chỉ có bậc có trí tuệ vô cùng mới biết được, mới biết được thân này chỉ là một giấc mộng lớn. Cho nên mình ngồi mình ngẫm lại chuyện của mình, có nhiều người còn trẻ quá chỉ chưa có cái gì để nghiền ngẫm, có nhiều người lớn tuổi rồi ngồi ngẫm lại chuyện mình coi xảy ra. Lúc trước mình cũng có nhiều kẻ địch, nhiều người thân, mà bây giờ đâu cả rồi. Những cái chuyện mà tranh chấp năm xưa năm xưa giờ đây không có dính gì tới mình hết. Vậy mà nó từng dính với mình trong quá khứ, mà lúc đó nó cũng kinh khủng lắm, cũng nóng bỏng lắm. Mà bây giờ đây cái mà tranh đó và cái hai người tranh và cái tranh đó nó vô nghĩa lý, nó chẳng còn là cái gì hết. Nếu ví dụ vậy, mà mình cứ thấy và mình suy nghĩ như vậy. Cho nên người xưa mới có cái bài kệ nói rằng: nhất nhật vô thường đáo, phương chi mộng lý nhân, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Tức là nhất nhật vô thường đáo là một ngày nào đó vô thường nó đến, tức là thần chết đến. Vô thường là thần chết. Một ngày nào đó thần chết đến, phương chi mộng lý nhân, thì mình mới giật mình biết là mình là người trong giấc mộng. Vạn ban tương bất khứ, tại sao vậy? Bởi vì bây giờ cái gì cũng mang đi không được. Duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ có nghiệp theo thôi, mang theo cái nghiệp thôi. Mà cái nghiệp đó là gì? Là những cái thói quen mình thường làm. Thói quen đó là những cái thói quen vô minh. Thói quen là những cái thói quen mệt mỏi, phiền não cho mình và cho người. Cái đó theo mình. Còn vàng bạc, châu báu, vợ chồng, con cái thầy đều vứt bỏ lại hết, mất hết. Trong cuộc sống này mất một cái gì tiếc muốn chết, nhưng cái lúc chết mất hết. Mình mang theo một cái khối của nợ, một cái khối mà phải đền tội, tức là những cái gì tác nghiệp của mình trong cái đời sống. Cho nên vì vậy mà lúc sống mà thì dù không trau dồi mà cái trí tuệ đi, thì khi chết cái người mà trau dồi trí tuệ, người đó được lợi lớn. Là thứ nhất, trong đời có cái trí tuệ thì là sống mạnh, giúp đỡ được nhiều người, tự giúp mình và giúp người, là trong đời sống hiện tại thì có lợi. Lúc chết đi lại mang theo trọn vẹn cái tài sản trí tuệ nói trên theo mình tới các đời khác. Và cái tài sản trí tuệ nó mình ôm theo tới đâu á, mình cũng mạnh hết. Có trí tuệ mà giả sử nó xuống dưới địa ngục đi chăng nữa cũng mạnh nữa, Diêm Vương cũng nể nữa. Phải nói thẳng là như vậy. Mà lên cung trời hay đi đâu bất kể mà có trí tuệ đều là người mạnh hết. Mà chỉ có một thứ mang được là nghiệp tùy thân. Có hai thứ nghiệp: ác nghiệp và thiện nghiệp, tùy mình chọn. Ác nghiệp là cứ sống theo thói quen đi, thiện nghiệp là sống theo giới. Thì nếu mà mình khôn ngoan thì mình hãy cố gắng nghĩ cho cái tương lai của mình, để mà mình chọn lựa trong cái đời sống này. Nếu đời sống này mình sống thuận theo giới, hoặc là mình khi mình mất mình sẽ mang theo cái thiện nghiệp nói trên, tức là cái trí tuệ. Cho nên phải biết đời chỉ là một giấc mộng. Cái cảm giác ăn ngon, năm nào đó mình ăn thịt dê, thịt cừu ở đâu đó ngon lành, bây giờ nghĩ lại nó chỉ là một cái tưởng tượng, đâu còn thật. Những cái cảm thọ, cảm giác sung sướng, hạnh phúc nào đó, bây giờ nghĩ lại nó cũng chỉ là một ảo ảnh trong quá khứ, không thật. Còn những cái mà thật sự mình luôn luôn đối đầu là lo âu, sợ sệt và phiền não, những cái đó không bao giờ là ảo ảnh hết. Còn tất cả những cái gì mình hạnh phúc, mình thích thú thì chỉ là ảo ảnh, và tạo cho mình cái hiện tại đầy tiếc nuối, chứ không giúp gì mình trong hiện tại hết. Những cái thích thú của quá khứ nào có giúp mình trong hiện tại đâu, mà còn hại thêm nữa. Nhưng mà chỉ có những cái quá khứ của mình, nếu là những cái quá khứ của trí tuệ thì kéo đến hiện tại, cái trí tuệ đó không mất. Mà những cái việc làm trí tuệ của mình trong quá khứ, nó sẽ đưa mình đến một cái hiện tại tốt đẹp hơn. Và với cái hiện tại sống bằng trí tuệ, nó lại đưa mình đến một cái tương lai tốt đẹp hơn. Và cứ vậy nó đưa mình với một cái chiều gọi là hướng thượng, tức là càng lúc càng khá, càng lên. Như vậy thì mình biết rằng là vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Vạn là vạn thứ, 10.000 đó. Vạn thứ như vậy đem đi không được. Vạn ban là vạn thứ như vậy, tương bất khứ là sẽ không có đem đi được, mà chỉ có nghiệp tùy thân. Cho nên một ngày mà vô thường đến rồi, mình mới vỡ lẽ cuộc đời chỉ là giấc mộng. Bởi vì như mình mộng á, mình thấy đủ thứ, và khi mình tỉnh rồi thì nó toàn không. Thì cũng khi mình sinh ra mình thấy đủ thứ, khi mình chết rồi mình thấy toàn không. Chẳng có một thứ nào trong cái đời sống sinh tử này mình mang theo được ngoài cái nghiệp đó. Cho nên mới nói rằng là phương chi mộng lý nhân, mới hóa ra biết đó là mình là một người trong giấc mộng dài. nhưng mà lúc nó trễ rồi. Xong rồi cái nghiệp đó của mình nó mới xui khiến, nó mới đẩy mình đi. Tại vì mình kết nhân duyên với những người không có trí tuệ, cho nên đời sau mình lại bị những người không có trí tuệ đó ràng buộc mình không đến với trí tuệ được. Thì đó là những cái mà rằng là lý do mà tại sao phải có cái lực, tức là đại lực. Đức Phật mới nói rằng là để cho mình theo cái cuộc sống trí tuệ mà mình phải cắt ái tử thân, đó là một cái chuyện phải nói thiệt là hiểu khó khăn, khó thiệt đó, nếu mà mình ngồi mình nghĩ đó. Cho nên chính những cái thứ đó, nó lại cứ ràng buộc mình, đó. Nó càng mỗi ngày nó càng ràng buộc mình thêm sâu nữa. Có vị trưởng lão gọi là ngài Minh Liễu trưởng lão, ngài thường dạy cho học trò chỉ cái thân này, ngài bảo thân này là vật chết, ở trong cái thân này có một thứ không chết, cái không chết đó gọi là tâm thức, tâm này sống mãi, vậy đừng ở trên cái thân chết này, thân này chết trong từng giây từng phút. Khoa học cũng công nhận như vậy, mình nhìn mình thấy thân này bất động, nhưng mà dưới con mắt của chư Phật và vì sau này là khoa học chứng minh cho đạo Phật là thân này chết trong từng giây từng phút. Nó già từ từ nó mòn mỏi, mỗi một giây một sát na vậy nó có bao nhiêu cả triệu tế bào nó chết, rồi có cả triệu tế bào khác nó sinh. Cho nên Đức Phật nói người ta sinh tử trong từng một hơi thở. Vì sau này khoa học chứng minh, phải chờ đến 25 thế kỷ sau khoa học mới biết được cái điều Đức Phật nói, chứng minh đúng như vậy. Không phải chờ đến lúc chết mới là chết, con người ta sống chết trong từng giây từng phút, rồi con người ta nó sống chết trong 36,000 ngày, mà trong mỗi một sát na nó cũng có sinh tử nữa. Có Đức Phật là người nhìn ra như vậy, mà không cần bất cứ một cái công cụ nào của khoa học, không cần một cái ống kính hiển vi nào, mà Đức Phật đều thấy rõ hết. Mà khoa học phải chờ tới khi có những cái dụng cụ như vậy mới thấy được, và Đức Phật thì không cần. Thế thì mình thấy rằng là thân này là một vật chết, ở trong cái vật chết này có một vật không chết, nó là cái tâm thức. Như vậy đừng có ở trên cái thân chết này mà tìm cái sự sống tạm bợ nhất thời, mà phải chính trên cái thân chết này tìm cầu một sự bất tử, vô sinh diệt. Đó mới là người có trí tuệ. Tôi rất phục lời nói của vị trưởng lão này, cho nên tôi thường nói với mọi người rằng phàm tham các món vật ở ngoài dùng để phụng dưỡng cái thân, tức là ngay trên cái thân chết này tìm cái sự sống tạm bợ nhất thời. Tại vì thân này nó chỉ sống được một giai đoạn rồi nó sẽ chết. Tất cả những cái gì trang bị cho cái thân này rồi nó đều tan biến như một cơn mơ khi mình tỉnh, không mang được một cái gì hết. Và trong suốt đời sống này chỉ có tìm cách để mà trau dồi cho nó, mà thay vì đáng lẽ trau dồi cho mình một cái trí tuệ hay một cái từ bi hay một cái lực để mà sống muôn đời thì lại không. Tức là tìm một cái muôn đời không chịu tìm, mà tìm một cái nhất thời, bỏ hết tâm huyết tâm tư của mình, chịu đổi biết bao nhiêu kiếp đau khổ lấy những cái nhất thời. Đức Phật nói là vô trí. Và đối với Đức Phật thì phải sử dụng cái nhất thời này, cái sống trong một giai đoạn này để tìm tới cái năng lực mà vĩnh hằng. Đó là một cái sức lực mà dùng được muôn thuở, đó là cái đại lực dùng được muôn thuở, cho nên gọi là vĩnh hằng. Dùng tới cái bi nguyện mà có thể tạo cho mình cái phúc đức vĩnh cửu, đó gọi là vĩnh hằng. Dùng tới cái trí tuệ mà mình có thể dùng đến muôn đời để bảo vệ mình, bảo vệ người, đó là vĩnh cửu, vĩnh hằng. Đó là trên cái thân chết này tìm ra một cái sự không sinh tử, đó là cái tìm cái sống của một người trí tuệ. Còn người không có trí tuệ thì trái lại dùng cái thân chết này để tìm một sự sống tạm bợ, mà phải trả với một cái quả mà vĩnh hằng, cái quả báo khổ sở vĩnh cửu không bao giờ ngừng, chỉ ngừng khi nào giác ngộ, chỉ ngừng khi nào những cái nghiệp nó được chuyển, mà chỉ chuyển nghiệp bằng cách giữ giới, tức là bắt đầu huân tập đời sống của mình theo giới. Theo giới tức là không làm ác mà làm thiện, tức bắt đầu chuyển con người mình từ tội thành phúc, từ vô minh thành trí tuệ, từ khổ thành lạc, chỉ chuyển bằng cách đó. Đó là cách trả nợ đời của mình và cho của mọi người. Còn với bất cứ một cái phương pháp trả nợ nào của thế gian cũng là vay nợ chứ không phải trả nợ, mà chỉ có cái phương thức của người trí tuệ mới là thanh toán mọi cái món nợ cho mình và cho người, tức là cứu độ người ta được trọn vẹn hết. Cho nên Ông Vương Nhật Thu lại khuyên: người đời tuy chưa tránh khỏi sự phụng dưỡng cái thân, nhưng vẫn phải làm ăn sinh sống, nhưng trong lúc rảnh cũng phải để tâm suy xét, để tâm tu theo pháp môn tịnh độ này là trên cái thân chết mà tìm sự sống vĩnh hằng vậy. Cho nên đúng như vậy, mình vẫn sinh hoạt, mình vẫn lo chuyện gia đình, mình vẫn sống, nhưng mà mình phải tăng trưởng thêm cái sự mà cầu một cái vĩnh hằng, đó là niệm Phật, cầu một cái nhân duyên với chư Phật và cầu sinh về cái cõi có Phật. Đó gọi là mượn cái thân chết này để tìm cái sự sống bất tử. Cho nên mới nói là người đời tuy chưa chết mà cái chết nó đã có sẵn ở thân này rồi. Là cái chết khi nào nó cũng là cái thân này khi sinh ra là biết chắc chắn là nó phải chết. Thành ra ngay khi nó được sinh ra là biết là nó chết rồi. Bởi vì cái chết không thể thoát được khi có cái sự sinh. Rồi mình coi đây, tôi trong nhiều khi theo một cái thói quen của một cái người Phật tử tu học, ở trong nhiều giây phút tôi ngồi tôi hay nghĩ lại những cái dĩ vãng, hay nghĩ lại gì mình cảm thấy nó đúng quả như một giấc mơ. Mình cảm thấy nó mới đây à, thoáng một cái mà tôi ở bên này cũng tính ra 15 năm, nghĩ lại 15 năm trước, nhìn lại hình 15 năm trước tôi thấy tính thiệt thì nhất trơn, trẻ măng nhỏ xíu à. Bây giờ nhìn lại thấy tóc thì rụng, đầu thì sói, tóc bạc hết, Thầy Chí Minh bạc hết hai bên, Thầy Chí Minh khoa mới được 9 năm. Cái mà cái hình thấy hổ thấy mới qua, tóc đen nhánh, gầy trẻ, bây giờ già rồi thịt mới mỡ nó chảy ra. Tóc thì nó bạc hoa hết, lụm khụm. Thầy Nhất Trơn bây giờ đi đứng rồi, có nhiều người bảo xong giờ nhìn thấy có vẻ ông già rồi. Đó. Thầy Minh Tâm hồi nào tôi mới đến còn trẻ còn khỏe ghê lắm, bây giờ bắt đầu hòa thượng rồi, lão rồi, bắt đầu lẫn rồi, bắt đầu quên cái này quên cái kia rồi, bắt đầu để cái gì đâu cái là quên rồi. Đó. Tôi nhiều khi cũng vậy, sức hồi xưa là ngồi xe lửa máy bay bao nhiêu tiếng cũng được, bây giờ chút xíu thôi là người nó mỏi mệt, mình mới thấy cái vô thường nó đến, mình thấy là bệnh lão già là khổ. Và thấy mà may phước này, đó là bây giờ cái gì của mình nó cũng suy, từ cái ăn cái uống cái ngủ cái nghỉ cái vị gì cũng suy, nhưng mà nói thẳng là nó chỉ có một cái là rất là may phước, nó là Phật pháp. Chính những cái đó làm cho mình vượt qua hết được những cái mà lo âu hay sợ sệt hay buồn khổ gì đó thôi, là cái Phật pháp rồi. Thì nhiều khi nghĩ là như vậy mà thoáng cái rất là nhanh. Bây giờ cứ nhìn từng cái lứa nhỏ, cái thoáng cái lứa nó lên học đấy, đại học là mình nghĩ lại, giờ tôi nhắm lại chỉ 20 năm trôi rất nhanh, thoáng cái tôi ở đây 15 năm, 20 năm trôi qua thật là nhanh, 20 năm nữa có thể đai bất cứ lúc nào. 20 năm nữa là sáu mấy tuổi rồi, 66 tuổi rồi là dư sức chết. Sợ là 60 trở lên là có khả năng chết rồi. Đó là chưa kể là vô thường tấn tốc, chết dưới 60 cũng nhiều lắm. Đó. Nói ví dụ như thế thì từ giờ trở đi là không bao giờ mà tôi nghĩ là mình còn trẻ nữa hết. Mà tôi bắt đầu nghĩ là già rồi. Già rồi là phải chuẩn bị cái này, là phải chuẩn bị cái nọ. Không có dám nghĩ trẻ nữa rồi. Mà nghĩ già rồi mà phải nghĩ cái chết là kề cận này. Đó. Để mà chuẩn bị cái tinh thần. Cho nên mới nói rằng là thực sự mà nói thì cái chết nó xuất hiện ngay từ cái lúc mà mình sinh. Người ta là sinh ra trong cái thế giới này cũng như bọt nước nổi ở trên mặt nước vậy. Có đó rồi không, sống chết vô thường, không cứ gì già hay trẻ. Có người sống một tuổi, có người sống hai tuổi, và có người sống cả trăm tuổi. May phúc được 40-50 cũng đã khá, dù cho sống đến 70 tuổi cũng là ít có. Nhưng mà cái chuyện sống chết này là không thành vấn đề, mà chỉ có thành vấn đề là sống mà có hạnh phúc hay không. Còn sống mà kéo bệnh liệt, bệnh nằm ì ra, người ta phải nhét dây để tiêm đồ ăn vào cho mình sống, sống kiểu đó tôi không ham đâu. Sống đó chết sướng hơn đó. Cho nên có nhiều người sống mà mình phát tội, phải nói thẳng như vậy, sống nó chỉ là trải nghiệm mà. Cho nên ngày mà họ chết là mừng cho họ nữa. Người ta thì nói là vậy là ác, nhưng mà không hẳn đâu. Nhiều khi bắt sống thì là ác. Ở bên Canada tôi có một trường hợp, có một người Phật tử, mẹ của họ bị một cái bệnh mà bây giờ mà nếu mà ngưng cho thuốc á, mà cho thuốc thì phải để, nghĩa là cũng như là cái program, tức là đến giờ đến gì thì cái thuốc nó tự tiêm vào cho mình bao nhiêu liều, thì thì cái tim nó còn đập. Mà bán nằm hôn mê, tim chỉ đập thôi gọi là sống, mà tim ngừng đập thì chết. Còn thật ra thì bá sống cũng như chết hệt, chỉ còn khác có cái tim đập hay không ngừng đập thôi. Mà nằm như vậy rồi đâu có ăn uống được, tiêm chất bổ vào để nuôi dưỡng, mà sống như vậy sống chi. Nhưng mà con cái thì bác sĩ nó mới hỏi là bây giờ muốn cho thuốc hay muốn ngưng thuốc. Ngưng thuốc là chết rồi. Con cái nói rằng là thương mẹ cho nên nhất định phải tranh đấu cho bà mẹ sống, cho thuốc. Mà bây giờ cho đến độ mà bác sĩ nó đề nghị là bây giờ phải làm như vậy mới được, phải mổ. Rồi họ cho một cái ống, cái mạch máu đó nó muốn bể, nó muốn đứt. Bây giờ họ phải mổ, mà nằm như vậy nó họ mổ, họ mới cho một cái chất, một cái ống kim loại để nối cái chỗ đó lại. Mà họ báo trước là cho vào á, thì cái cơ thể của con người khi mà có một cái vật gì lạ nó vô á, là nó phản ứng. Cái cơ thể con người tự động như vậy. Mà khi phản ứng vậy nó khó chịu ghê lắm. Mà có chịu không, họ nói trước, có chịu không thì họ làm. Gia đình vẫn nói thương mẹ nhất định làm. Mà tôi không dám nói, nhưng mà tôi nghĩ làm vậy là không thương, làm vậy là hại. Tại vì mình thử nằm nó coi, cái khó chịu đó của mình đó, ai chịu nổi. Họ muốn thấy mình sống, nhưng mà họ không biết mình sống như vậy là đau khổ cỡ nào. Tại sao họ nhẫn tâm như vậy? Nhưng mà họ đâu có chịu cái đau khổ đó, cho nên họ cứ chỉ nghĩ cái sống thắng cái khổ. Mà khi họ khổ họ mới biết là cái chết đó, lúc đó nó hơn cái sống. Tại vì mình muốn cái khổ nó ngưng, mà vẫn làm. Nhưng mà sau đó tôi không biết tới đâu, tại tôi không có ở bên đó và tôi đi về. Nhưng mà tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ là hãi hùng. Cho nên khi một khi người ta hiếu mà người ta hiếu không đúng, đôi khi trở thành người ta hại nhau. Nó ví dụ như vậy, mình phải ngồi mình suy xét. Có nhiều khi tôi bệnh sơ sơ thôi mà tôi còn nghĩ là ngay cái lúc đó nó hành khổ mình mà mình nghĩ mình chết, mình thấy thoải mái. Nó ví dụ vậy, như Ngài Ấn Thuận Đại Sư, vị cao tăng của đương thời, mà Ngài bị bệnh tiêu chảy. Ban đêm đau bụng mà cả ngày đi tiêu như vậy. Ban đêm nửa đêm bị đau bụng, bò xuống để đi cầu. Nhưng mà mới bước chân xuống giường là xây sầm mặt mày rồi xỉu. Té xỉu không biết trời trăng mây nước. Đại chúng thấy sáng ra, không thấy Ngài Ấn Thuận ra dùng sáng. Thành ra mê tới đập cửa phòng mà gọi. Thì khi Ngài nghe tiếng đập cửa phòng, Ngài mới chợt tỉnh. Và khi chợt tỉnh thì Ngài thấy, tự thấy mình nằm một nửa trên giường, một nửa dưới giường. Mà thân thể thì hôi hám phần uế, dơ giấy không thể tưởng, thảm không thể tưởng. Rồi Ngài mới nghĩ, bây giờ đại chúng, Ngài mới cố gắng lên tiếng, đại chúng mới đẩy cửa xô vào, và ai nấy đều chứng kiến như vậy. Rồi mới khiêng Ngài đi rửa giấy, rồi mới cho uống thuốc, cho thuốc men. Nhưng mà Ngài mới nằm, Ngài mới nghĩ về nhà vào, đáng lẽ tôi chết từ nửa đêm qua, mà tại sao tôi không chết ngay lúc tôi xỉu? Mà phải chi tôi chết như vậy, tôi có phước biết mấy. Tại sao vậy? Tại vì lúc bây giờ khi tôi bệnh như vậy, tôi hôn mê, tôi không nhớ một cái gì trong đầu. Bao nhiêu kinh kệ thì nó cũng văng hết. Nhưng mà tôi nhớ chắc chắn một điều theo cái thói quen. Cái khi mà tôi xây sở mặt mày á, thì tôi niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, rồi xỉu. Nhưng mà niệm một cách rất rõ ràng và trong trí còn nhớ. Cho nên người bảo ngay cái lúc đó tôi niệm như vậy, tôi niệm Tam Bảo như vậy mà tôi chết, thì tôi khá rồi. Nhưng mà nó lại không chịu chết. Còn để tỉnh bây giờ, mà nếu khi đó mà tôi chết nó, thì đại chúng ngày mai vào nhìn thấy xác của tôi, đại chúng sẽ nói là Ấn Thuận nghiệp nặng vô cùng, cho nên chết trong cái cảnh đau khổ và hôi hám như vậy. Nhưng mà với tôi thì tôi mất đi một cái dịp may. Tại vì trong lúc niệm Phật mà chết thì là khá rồi. Chỉ sợ là lúc chết không kịp niệm. Đó. Còn niệm rồi mà chết thì tốt. Nói ví dụ như thế. Thì mình phải hiểu là cái khi mà mình bệnh đau đó, mình còn muốn chết hơn là muốn sống nữa. Mà những cái người không bị bệnh họ không cảm thông cái đó, và họ cứ muốn kéo dài cái cơn bệnh của mình chứ không phải cứu sống. Phải hiểu cứu sống là phải dứt bệnh. Còn nếu kéo dài cơn bệnh của mình là hành mình, là ác. Còn cứu sống là phải là dứt bệnh thì mới cứu. Còn mà dứt không được thì là hành. À, đâu phải sát sinh đâu. Cái đó là ví dụ như là bây giờ ai cũng đồng ý. Có nhiều người bệnh nhân ở bên Hoa Kỳ, nó cái vụ vậy đó, mà bác sĩ chích cho chết mà phải ra tòa. Mà chích cho chết nó là theo lời yêu cầu của chính bệnh nhân và cả thân nhân đó. Đó. Nhưng mà ông bác sĩ đó, ông làm đó là bởi vì tất cả đều yêu cầu ông. Nhưng mà ông chích rồi thì không phải thân nhân thưa ông đâu, mà là mấy cái người khác ở trong bệnh viện họ biết. Rồi bây giờ quốc hội Mỹ nó đang còn vì cái vụ án đó đó mà giờ quốc hội Mỹ nó đang còn tranh cãi với nhau cái dự luật là chấp nhận hay không chấp nhận cho bác sĩ cái quyền trích cho người ta chết nếu bệnh nhân và thân nhân yêu cầu, mà còn đang tranh cãi chưa có ngã ngũ là cho hay không cho. Sao? Thì thường thường người ta nói rằng là như thế đấy, thế nhưng mà điều giết nó là cái người đó người ta không muốn, còn cái này là mình giúp họ đó, khác với lại cái người ta không muốn, người ta sợ chết mà mình vẫn giết, còn cái này đây là người ta muốn và người ta năn nỉ mình là làm cho người ta không đau khổ, mình đâu có giết đó. Đó là người ta yêu cầu, còn trừ khi người ta không yêu cầu mà mình đè ra mình giết, mình bảo giết cho mau về cõi Phật thì mình mới phải trả cái nợ đó. Chứ còn mà thí dụ như nếu bây giờ mà cái lý do nhân đạo của cuộc đời thì có nhiều người lúc đó người ta sống dở chết dở thiệt. Không yêu cầu được nhưng mà mình lại theo một cái kinh nghiệm, một cái mà ai cũng nhìn thấy như vậy. Tức là thứ nhất là bác sĩ nói là 100% không có làm bình phục lại được. Không làm bình phục lại được, chết chắc chắn, nhưng mà nếu mà cứ làm đúng những cái pháp như vậy nó thì quả tim nó còn đập. Quả tim đập thôi, nhưng mà người đó sống hay chết thì y chang à. Nhưng khác là một cái là chết thì tim ngưng đập. Còn bây giờ tim còn đập gọi là sống thôi. Nhưng mà thật ra thì cũng có quyền chứ, tại vì kể như chết rồi. Bởi vì bác sĩ xác nhận là không cách gì làm tỉnh lại và không cách gì làm sống lại như thường hết. Cho nên bác sĩ nó mới hỏi. Chẳng hạn như ở bên Mỹ có nhiều ca trường hợp mà người già quá mà suy kiệt sống không được nữa, thì nó có một cái cách, nó cũng chẳng phạm luật gì. Tức là nó vẫn chăm sóc bình thường nhưng mà nó không cho thuốc nữa thì chết. Chứ không phải nó chích cái gì cho mình chết mà nó chỉ ngưng là mình chết à. Thì dĩ nhiên không phải đâu, mình nói như vậy. Cái khi đó họ khổ lắm, cái khi đó họ nói không được, nhưng mà cái thân xác của họ nó mỏi mòn lắm mà họ nói không được. Cho nên mình thấy cái chuyện mà khi người ta bị một cái gì đau khổ, người ta cầu chết rõ ràng đấy, người ta cầu người ta chết, chứ không phải ai cũng bản năng là sợ chết cho đến độ mà không chịu. Mình giờ đang mạnh khỏe nên mình tin rằng là chết ghê lắm, nhưng mà đến một cái lúc nào đó mình năn nỉ người ta cho mình chết, nói ví dụ vậy. Thì đó, thì họ cứ sợ mang tiếng như vậy mà họ quên đi rằng là họ hành còn kinh dị hơn. Họ quên đi những cái chi tiết như vậy, cho nên nhiều khi mà mình mới nói rằng là mình phải nhìn những cái nhân duyên xung quanh nữa, chứ mình không bao giờ mình chỉ nghĩ tới rằng là mình sợ mang tiếng này hay tiếng nọ. Đó, mà mình phải nghĩ tới những cái rằng là giúp cho người đó họ yên tâm ra đi. Đó. Mà với lại cái đó cũng là cái phốt là ví dụ nếu trong gia đình mà tu hành mà có phước báo có gì đó thì cái chuyện mà rằng là giúp cho mình yên tâm ra đi, cái đó nó nhẹ nhàng lắm, nó dễ dàng lắm, nó không có cái gì hết. Nhưng mà còn cái thói thường sống như vậy, mình ham sống sợ chết vô cùng, cho nên mình cứ nghĩ cái mà phải sống, sống mà không hưởng được, sống mà không nhận nó con cái, sống mà không biết gì hết, mà nằm như vậy mà cái thân nó vẫn đau chứ. Tại vì họ nói được, họ mê sảng, nhưng mà trong cái mê sảng đó họ vẫn có cái nhận thức của họ. Chứ không phải là khi mê sảng là hoàn toàn họ không còn nhận thức gì đâu. Họ không biết được cái hiện tại, nhưng mà những cái cảm thọ của họ nó vẫn còn hết. Nó vẫn khổ ghê lắm. Cho nên bác sĩ nó phải hỏi hẳn mà. Nó hỏi hẳn là có muốn nó ngưng thuốc không? Ngưng là chết à? Thì người bác sĩ không nên quyết định mà người bác sĩ không có quyền quyết định như vậy, mà người bác sĩ chỉ có đương sự hoặc là thân nhân là đại diện cho cái người đó. Đó, còn người ta sợ là nếu anh bác sĩ anh lạm dụng cái đó rồi anh muốn giết ai thì anh giết à? Rồi anh khai anh bảo là anh này nó khổ lắm, nó ngáp ngáp hoài à, cho nên tôi cho nó chết. Rồi anh muốn giết ai rồi anh làm vậy sao? Cho nên cái luật nó sợ chỗ đó, nó sợ chỗ đó cho nên nó không chịu, tại vì nó nói bác sĩ lạm dụng giết người sao? Đó. Thành ra rồi một số thì nói là nếu đương sự yêu cầu, thì một số nó đặt câu hỏi, nó bảo là nhiều khi đương sự hôn mê làm sao một chuyện, rồi nhiều cái thứ hai lúc bây giờ Hương đương sự đau quá nói càn không tỉnh táo, nó đặt đủ thứ vấn đề cho nên nó chưa có khả ngũ. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp là người ta muốn thiệt mà bác sĩ không có quyền làm. Thì thời nào cũng vậy hết, thời nào cũng vậy hết á. Cho nên nhiều khi chẳng hạn như là người ta thương nhau là người ta muốn níu kéo nhau, người ta ích kỷ trong cái tình thương, cái tình cảm. Cho nên nếu mà thí dụ như người ta thương nhau thiệt thì người ta phải ủng hộ và giúp đỡ nhau nếu cái con đường đó là chúng. Như là ông cụ tôi, ông trả lời mấy người Phật tử người Mỹ, từ người Mỹ ở ngôi chùa thành phố Connecticut. Là khi mấy người Mỹ họ hỏi ông cụ tôi á, ông cụ tôi thì ông rất là giỏi tiếng Anh, tiếng Mỹ, tại xưa ông là giáo sư Anh văn, Pháp văn của Viện Đại học Vạn Hạnh mà. Thành ra khi mà mấy người Mỹ hỏi rằng là tại sao ông cụ tôi á mà có cái can đảm vậy là dám để cho hai người con trai trong nhà trở thành tu sĩ. Ông cụ tôi cũng đáp rằng là tôi thì có một cái quan niệm như vậy nè, mình làm cha làm mẹ chứ không phải là thượng đế của con mình. Cho nên mình không có, tôi không có muốn nhào nặn đứa con theo cái ý của mình, mà tôi muốn là tôi sinh nó ra đời á thì tôi muốn giúp cho nó hạnh phúc. Mà tôi giúp cho nó hạnh phúc tức là tôi phải có một cái ý rằng tôi luôn luôn hỗ trợ và khuyến khích và giúp đỡ cho đứa con thành tựu cái ý nguyện của nó, dù ý nguyện đó tôi không thích, miễn là cái ý tưởng đó không có hại ai hết, không phải là một cái sự xấu. Thì nó thích không giống tôi cũng ủng hộ. Tại vì tôi nghĩ rằng để nó hạnh phúc không gì hơn rằng là làm cho nó toại nguyện, chứ không phải là sinh nó ra là bắt nó phải hệt như ý mình phải thượng đế của nó, mà bắt nó phải làm theo công cụ của mình, làm theo những cái gì mình muốn. Và tôi chủ trương là để giúp cho cái đứa con mà mình tạo nó ra nó hạnh phúc, mình phải giúp cho nó làm được những cái gì nó muốn, miễn những điều nó muốn là một cái điều lương thiện là tôi chấp thuận. Cho nên chính vì lẽ đó mà tôi chấp thuận cho hai anh thầy này đi tu. Ông cụ tôi nói như vậy. Thì đó cũng Âu cũng là một cái nhân duyên tốt của tôi và thầy Nhất Trơn, cho nên khiến cho ông cụ tôi có tư tưởng như vậy. Thì tôi với thầy Nhất Trơn mới xuất gia một cách dễ dàng. Mà khi tôi thầy Nhất Trơn xuất gia, nhà tôi không phải là đạo Phật truyền thống. Nhà tôi là quy Tam Bảo cả nhà xong thì chỉ khoảng cỡ chừng 6 tháng sau tôi trở thành tu sĩ, chưa đến đây đó. Quy y xong thì chỉ cỡ chừng 4 tháng là tôi trở thành một tu sĩ. Tức là từ lúc tôi quy y Tam Bảo cho đến lúc tôi thành tu sĩ có 4 tháng thôi. Tôi có 17 tuổi. Và tôi đủ những cái nhân duyên là thứ nhất, ông cụ tôi nghĩ như vậy. Thứ hai, sư phụ tôi khi quy y cho cả nhà tôi tự nhiên chỉ tên tôi nói: cái thằng này đâu, kêu ra đây biểu. Rồi bà cụ tôi nói là không có mặt, quy y mà vắng mặt, mà quy y tại nhà chứ không tại chùa. Đặc ân như vậy mà tôi còn vắng mặt nữa. Rồi ông cụ bổn sư của tôi, sư phụ tôi sau này mới nói là thằng này trước sau gì cũng đi tu hết mà ông thấy mặt tôi, hay không? Mà chính câu nói đó mà tôi mới mau lẹ cho đến độ chỉ 4 tháng sau trở thành tu sĩ. Mà trước đó tôi không bao giờ đi chùa.